Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8:30 cho đến 9:00 buổi sáng là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, buổi sáng quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để đến văn phòng Empire Office tham khảo thêm, có thời giờ thêm để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý khán giả. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái sắc lệnh của Tổng thống Obama và vẫn còn rất là nhiều câu hỏi, và tôi biết rằng là những cái câu hỏi này tổng quát thì nó liên quan đến tất cả mọi người vào Hoa Kỳ này, nhưng mà chỉ định đặc biệt vào những cái quốc gia mà Tổng thống Donald Trump đã đặt ra trên cái sắc lệnh của ông ta. Nhưng mà chúng ta có rất là nhiều những cái thắc mắc liên quan đến di trú, và những cái thắc mắc này nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là chúng ta cần phải hành động như thế nào để mà chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn, mà những tình trạng khó khăn đó nhiều khi không thể nào mà chữa được nhé. Cho nên hôm qua thì chúng ta nói về cái sắc lệnh mà Tổng thống Obama đã chữa trị lại ha, gọi là chữa trị lại đi. Ông ấy ký cái sắc lệnh này vào ngày 6 tháng 3, và ông ấy nói rằng là 6 quốc gia đã được chọn lựa để mà nói rằng là ông ta có những cái sự lo lắng liên quan đến khủng bố và đến việc đi đến Hoa Kỳ này du lịch hay là bước vào Hoa Kỳ này. Thì chúng ta biết rằng là ông ta nói là 90 ngày kế thì những người đến từ những cái quốc gia, 6 cái quốc gia này mà đang không ở trong Hoa Kỳ này và hiện giờ không có visa, thì vào cái ngày mà ông ta ban cái sắc lệnh này là từ 5 giờ chiều vào ngày 27 tháng 1 sẽ không có được vào Hoa Kỳ. Tại sao ông ta làm như vậy thưa quý vị? Mình phải hiểu, và tôi không biết rằng là chúng ta mỗi một người có một những cái ý kiến khác nhau, nhưng mà đây là một trong những cái lý do mà ông ta đưa ra cái điều khoản này. Ông ta nói rằng là tại sao ngoại trừ cái vấn đề mà bước vào Hoa Kỳ này có những cái vấn đề về định cư nữa phải không? Refugee là những người đi định cư về vấn đề chiến tranh. Ngày xưa chúng ta cũng đi định cư, biết bao nhiêu người trong chúng ta đi định cư. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu những cái tâm trạng của những người này hiện giờ, nhưng mà cũng phải hiểu cái tâm trạng của chính phủ nữa. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin chào luật sư. Em có câu hỏi về luật di trú là hiện giờ có một người này là họ đã ở bên Mỹ được mười mấy năm rồi nhưng mà họ chưa có nhập quốc tịch. Thì câu hỏi của em muốn hỏi là họ có thể về ở đây nhưng mà xin nhập lại hộ khẩu ở bên Việt Nam không ạ?
Vấn đề mà hộ khẩu Việt Nam thì cái đó là thuộc quyền thẩm quyền của chính phủ bên Việt Nam, không có liên quan gì đến chính phủ Hoa Kỳ này hết. Cho nên cái câu hỏi đó nên được đặt ở Tổng lãnh sự Việt Nam ở trên San Francisco thì mới có câu trả lời.
Nhưng mà nếu mà như vậy thì bên ví dụ như mình, nó có thể cho mình nhập lại hộ khẩu ở Việt Nam, nhưng mà ở cái luật của Mỹ nó có nói yêu cầu là mình bắt buộc phải về Việt Nam, hoặc là mình vẫn có thể sống ở đây nhưng mà nhập hộ khẩu ở Việt Nam không ạ?
Cái việc mà tôi cái câu hỏi của chị nó rất là quan trọng để mà trả lời. Nếu tôi trả lời chi tiết thì rất là phức tạp, nhưng mà để tôi trả lời tổng quát như thế này. Một người khi mà ở đây là thường trú dân, họ chỉ là thường trú dân thôi. Và nếu họ ra khỏi nước Hoa Kỳ này mà ở quá một năm mà không có lý do chính đáng, hoặc là họ không có điền cái đơn để xin nhập lại Hoa Kỳ này hợp pháp mà không bị tước đi cái thẻ xanh, thì họ sẽ mất đi cái quyền có cái thẻ xanh, chứ họ không mất đi cái dạng là thường trú dân. Họ vẫn mãi mãi là thường trú dân. Tôi nói một thí dụ, một người vào nước Mỹ này là một thường trú dân, ở đây khoảng chừng 6 tháng xong đi ra khỏi đây về quốc gia Pháp hoặc là đâu đó ở Việt Nam, ở bên đó 1.5 năm. Khi họ bước vào Hoa Kỳ này, hải quan phi trường có thể cho phép họ bước vào, nhưng mà đưa họ ra tòa di trú để mà đưa qua cái quá trình trục xuất họ. Rồi tòa di trú sẽ quyết định là cái người này có quyền được ở lại hay là phải về nước quốc gia Việt Nam hoặc là Pháp hoặc đâu đó. Nhưng mà họ vẫn... Nhưng mà cái câu hỏi của chị đó, chị hỏi rằng là nếu cái người này về Việt Nam có cái hộ khẩu thì họ có còn là thường trú dân hay không? Nếu họ đi quá 1 năm thì họ không có được bước vào Mỹ nữa. Đó là cái quyết định ở cửa khẩu. Còn nếu họ là có cái hộ khẩu Việt Nam thì tôi không biết rằng là họ là công dân Việt Nam hay là họ là thường trú dân Việt Nam hay gì đó, tôi không có trả lời được. Cái câu hỏi của chị nó cầu hầu như nó liên quan đến cái việc song tịch, nhưng mà đây chúng ta nói đến song tịch, đây là chỉ là cái việc người này là thường trú dân và người này chưa có trở thành thường trú dân hoặc là công dân sống ở Việt Nam. Tôi không có câu trả lời đó. Tôi chỉ biết rằng là nếu người này đi qua khỏi nước Mỹ này trên 1 năm thì họ không có được vào Mỹ nữa. Nếu mà họ đến phi trường chưa chắc gì họ được cho vào Mỹ. Đó là câu trả lời của tôi, đơn giản như vậy nhé.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn luật sư.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Nội các của Tổng thống Obama, xin lỗi, Tổng thống Donald Trump nói rằng là có những người đã vào nước Mỹ này là một người tị nạn đến từ cái quốc gia mà ông ấy chỉ định. Đã được chứng minh là những cái sự đe dọa cho cái sự an ninh quốc gia. Ông đưa ra một cái ví dụ, vào tháng 10 năm 2014, một người đã được vào Hoa Kỳ này là một người tị nạn đến từ quốc gia Somalia, và sau đó thì người này trở thành công dân Hoa Kỳ. Người này bị kết tội đi tù 30 năm vì lý do là người này đã cố tình dùng những cái... người ta gọi là vũ khí, nhưng mà vũ khí đây không phải là súng ống, mà vũ khí đây là một trái bom để đặt chất nổ cho nó nổ ở một cái nơi công cộng, khi mà ở nơi này đang có một cái buổi lễ bật đèn cây Noel để ăn mừng lễ Noel. Và bộ FBI, tức là cảnh sát liên bang, phải không, đã báo cáo rằng là hiện giờ họ có đến 300 người như vậy vào Hoa Kỳ này là một người tị nạn, nhưng mà họ là cái chủ đề và cái chủ đích của họ đang bị điều tra về vấn đề an ninh quốc gia, về vấn đề khủng bố. Vì vậy, khi mà cái sắc lệnh này đã được đưa ra, họ nói rằng là những người mà là thường trú dân của Hoa Kỳ, những người là một người ngoại quốc mang cái công dân ngoại quốc được bước vào Hoa Kỳ, nó không có apply cho những người này. Nếu những cái người mà đến từ 6 cái quốc gia này là những người không là công dân của quốc gia này và là những người không có cái visa có hiệu lực để vào Hoa Kỳ này, thì họ sẽ là những người được kiểm soát chặt chẽ. Và nếu chúng ta là những người đến từ Việt Nam mà chúng ta có cái visa để đi du lịch qua Hoa Kỳ này, thì không có lý do gì mà chúng ta nói rằng là chúng ta không có được bước vào Hoa Kỳ. Nhưng cái quyết định đó là cái quyết định ở người hải quan ở phi trường. Họ có rất là nhiều cái quyền hạn để mà duyệt xét, và đây bây giờ, ngay bây giờ, cái quyền hạn đó nó lại càng nâng cao hơn lúc nào hết. Mỗi lần có một cái sự xáo trộn như vậy thì chúng ta phải để ý. Ngày xưa thì tôi vẫn nói rằng là khi chúng ta không có được ra khỏi nước Mỹ, chúng ta có thể đi du lịch trong 50 quốc gia. Nhưng mà ngày hôm nay thì ngay cả đi du lịch trong 50 quốc gia chúng ta cũng sẽ có thể có những cái vấn đề, vì chúng ta không biết là ở phi trường hay là ở bất cứ nơi nào có một người nhân viên của chính phủ liên bang về vấn đề an ninh quốc gia có thể đòi hỏi xem xét giấy tờ của mình. Tôi không nói cái điều này ra để làm sợ hãi cho tất cả những người hiện giờ đang đứng ở cái vị trí là bị gọi là order of supervision, tức là quản chế ở di trú về vấn đề tiểu bang liên bang. Nhưng mà tôi nói ra đây để cho quý vị phải cẩn thận hơn một chút trong những cái lúc này, là cái lúc mà cái sự khó khăn, cái sự xáo trộn nó đang dâng trào, thì mình nên ngồi yên một chút, rồi đến lúc mà nó bình quân lại thì chúng ta bắt đầu lại đi đứng cho nó đầy đủ, cho nó đàng hoàng, cho nó không có được sợ hãi. Vì vậy khi chúng ta biết rằng là những cái việc này nó đang xảy ra, thì Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao họ đều có những cái thẩm quyền để quyết định từng hồ sơ một, để họ cho phép những cái người mà vào Hoa Kỳ này có được vào hay không, tùy theo từng trường hợp một nhé. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Em có câu hỏi là ví dụ trong một cuộc accident thì mình không có witness, đứa trẻ 10 tuổi đủ là làm người witness không luật sư?
Cái đứa trẻ 10 tuổi đó nó không trở thành một người nhân chứng, nhưng mà không hẳn là nó không có biết nói cái lời nói và hiểu biết giữa cái sự nói thật và cái sự nói dối. Nó tùy vào cái sự thẩm định của cái người luật sư làm cái hồ sơ, và nó tùy vào cái hồ sơ đó đang được cứu xét như thế nào. Cái việc mà một người nhân chứng ngồi trên cái ghế của tòa để nói cái việc gì đó xảy ra, chỉ cần họ biết cái sự khác biệt giữa lời khai man và lời nói thật, chỉ có thế thôi. Cho nên tôi không thể nào trả lời cho anh nói rằng là ghét cái người 10 tuổi này có thể làm nhân chứng hay không làm nhân chứng, tại vì nó dựa vào cái hồ sơ của anh. Đó là cái câu trả lời của tôi, chỉ có vậy thôi. Thì tôi nói như vậy có nghĩa là một người mà họ có thể có bệnh tự kỷ, chưa chắc gì họ không có thể là người nhân chứng. Tại vì nếu họ biết cái sự khác biệt giữa lời nói khai man, lời nói láo và lời nói sự thật, thì họ có thể là người nhân chứng. Đó là cái cách làm việc ở trên tòa về vấn đề nhân chứng nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Số điện thoại ngay bây giờ quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Những người mà trong những cái dữ kiện mà được đưa ra về cái vấn đề bảo vệ quốc gia này từ những cái sự khủng bố của ngoại quốc bước vào Hoa Kỳ này, thì cái sắc lệnh cũng nói rằng là những người mang hai dual national, tức là trung thân của hai quốc gia, khi đi du lịch dùng cái sổ thông hành được ban ra bởi cái quốc gia mà không được chỉ định là quốc gia không được vào Hoa Kỳ, tức là họ là tất cả những quốc gia khác ngoại trừ 6 cái quốc gia, tức là những người đến từ Việt Nam thì dụ đi, hoặc là những người đi du lịch vào Hoa Kỳ mang những cái sổ thông hành là một người của Bộ Ngoại giao từ quốc gia đó, hay là những giấy tờ khác nữa, những cái dạng khác nữa, và những người đã được cho phép vào Hoa Kỳ này là cái người tị nạn chính trị hay là cái người đi định cư về vấn đề refugee là những người vào Hoa Kỳ này trước khi cái ngày mà ông đưa ra cái sắc lệnh này, thì những người đó vẫn có thể bước vào Hoa Kỳ mà không có vấn đề gì hết. Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao là những người có thẩm quyền, có rất là nhiều thẩm quyền. Họ có thể làm những cái việc mà mình nghĩ rằng là tại sao họ lại làm được như vậy. Cái quyền hiến pháp của tôi bị vi phạm, nhưng mà họ có thẩm quyền làm việc đó. Đến lúc mình chứng minh là quyền hiến pháp của mình bị vi phạm, thì mình lúc đó mình mới có thể trở lại cái cuộc sống bình thường được. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với lại luật sư nha.
Dạ, dạ, chào luật sư ạ.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi có câu hỏi về bất động sản á, luật sư.
Dạ, được.
Như cái nhà đó, trong lúc mình apply cái chương trình mà rework mortgage á, thì cái nhà mình á, cho họ thuê như vậy nó có hợp pháp không luật sư?
Ok. Tôi không biết là nộp đơn vào cái chương trình gọi là gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà đây là cái câu trả lời tổng quát của tôi. Khi mà mình đang đứng làm chủ căn nhà này, tức là cái grant deed, khi tôi nói cái chữ chủ quyền nhiều người không có hiểu, nhưng mà cái đó là cái chủ quyền. Mình đứng tên cái chủ quyền là mình là chủ căn nhà, thì mình vẫn có quyền cho những cái người nào mướn và mình vẫn có quyền thu tiền nhà. Đó là một cái vấn đề khác. Rồi còn cái vấn đề bên kia là cái vấn đề mình nộp đơn để mình xin cái gì đó, đó là một cái vấn đề khác. Thì câu hỏi của ông cho tôi biết, cho tôi thấy rằng là có thể ông nghĩ rằng là khi ông cho mướn căn nhà này và ông đang làm cái việc gọi là chuyển đổi nợ hay cái gì đó mà có được hay không? Yeah. Tôi trả lời là được chứ, tại mình vẫn là chủ nhà mà. Ok, yeah. Tôi trả lời là được nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn cô thân thương.
Dạ, dạ, không có chi chú, cảm ơn luật sư, cảm ơn chú. Quý khán giả đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư ở 408-947-7030. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé. Dạ thưa, dạ thưa, anh tắt cái radio dùng cho Khánh Thi nhé.
Dạ, xin chào luật sư.
Xin chào anh.
Dạ, em có một cái câu hỏi này nè, luật sư. À, tự vì hồi trước ông anh của em á, ổng có một cái tội đại hình mà về tánh vợ, mà ổng là thẻ xanh á, mà bây giờ ổng đi Việt Nam về hồi năm 2013, ổng bị lấy lại cái thẻ xanh á, thật sự.
Uh-huh.
Dạ, mà tháng 6 này ổng ra tòa, ổng không biết có thể là bị giữ lại để trục xuất không hỏi luật sư hả?
Cái người anh này của anh đó đang có luật sư đại diện đúng không?
Dạ. Yeah.
Ông ta đang có luật sư đại diện. Ok. Thì cái câu hỏi...
Dạ, có luật sư. Dạ, có luật sư mà giống như là ở dưới sân phân á.
Ok, tôi không biết nhưng mà anh ta có luật sư đại diện. Ok. Bây giờ cái câu trả lời của tôi là như thế này. Cái người luật sư này là luật sư của chính phủ, luật sư của hội bất vụ lợi, luật sư gì tôi không biết. Nhưng mà cái người luật sư này là cái người mà cái người anh này phải tới và nói chuyện với cái người luật sư này để hiểu cái hồ sơ này nó đang đi đến đâu và cái việc mà anh ta có thể lấy lại cái thẻ xanh đó, cái cơ hội nó như thế nào. Tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi này vì tôi không biết gì về cái hồ sơ này hết. Cho nên nên nói chuyện với cái người luật sư mình đang làm việc với, cho dù đó là một người luật sư trong từ một cái văn phòng bất vụ lợi non profit hay thế nào chăng nữa thì họ vẫn phải trả lời những cái câu hỏi của mình. À, nếu không thì mình để giúp cho mình nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Ok.
Dạ, dạ cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ,
cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn gọi về văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư để có thêm thời giờ nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và cũng tương tự như vậy về vấn đề không cho những người đang ở 6 quốc gia đó vào Hoa Kỳ này, thì cái chương trình cho những người đi tị nạn cũng hiện giờ đang ngừng lại cho đến 120 ngày sau, trong khi Bộ An ninh Quốc gia và những cái bộ phận mà làm việc chung với Bộ An ninh Quốc gia, nối kết Bộ An ninh Quốc gia phải xem xét lại cái cách làm việc cho phép những người tị nạn vào Hoa Kỳ này trong tương lai, để mà nó không làm cho chúng ta phải đối diện với những cái sự bất cẩn, những cái sự bất an của Hoa Kỳ này. Và vì vậy, chính phủ cũng sẽ nói, đã nói rằng là sau khi những cái việc này nó xong, thì cái chương trình cho phép những người tị nạn vào trong Hoa Kỳ này sẽ không quá 50.000 người một năm, bắt đầu từ năm 2017. Và cái sắc lệnh của Tổng thống sẽ không có áp dụng cho những người đã được cho phép vào Hoa Kỳ này bởi bộ Ngoại giao. Và trong thời gian 120 ngày này thì những người mà xin được bãi những cái lỗi gì đó để mà có visa vào Hoa Kỳ thì Bộ phận An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao họ sẽ cùng nhau quyết định có cho phép những người này vào Hoa Kỳ hay không. Những bộ phận mà làm việc với lại Bộ An ninh Quốc gia là Bộ Ngoại giao, Văn phòng của Bộ Thông minh Quốc gia, Văn phòng của Bộ Tư pháp, họ sẽ đưa ra một cái phương cách đồng lòng để mà kiểm soát, để mà duyệt xét những người bước vào Hoa Kỳ này để cái việc mà vi phạm về vấn đề an ninh quốc gia nó sẽ không xảy ra. Cái lý do tại sao những cái vấn đề này được đưa ra, tôi nghĩ một phần là vì có những cái sự vi phạm về an ninh quốc gia nó quá rộng lớn ngày hôm nay. Vô tình thì tôi nghĩ một phần những người Việt Nam của chúng ta cũng sẽ bị kiểm soát và sẽ rơi vào những cái tình trạng này. Đây là lúc mà chúng ta, những người đang ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là thường trú dân, quý vị phải xem lại. Nếu quý vị có những vấn đề hình sự trong quá khứ, quý vị phải tham khảo luật sư. Nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị phải tham khảo luật sư, để cái việc đó nó không làm xáo trộn đến cuộc sống của quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, thưa chào luật sư ạ.
Dạ, vâng, xin chào chị.
Dạ, tôi xin có câu hỏi nhà luật sư chỉ dẫn dùm. Là cái live stream của tôi đó thì tôi đã trả chức đủ thời giờ rồi. Nhưng mà sau đó tôi lại sang cái tên của tôi cho đứa con gái nó đứng, mà cái người beneficiary lại là tôi. Thành ra bây giờ nếu mà trường hợp tôi làm sao để khi mà tôi chết á, thì cái số tiền này tôi muốn cho một đứa con khác mà không phải là đứa con đứng tên, có được không thưa?
Dạ thưa được, và rất là dễ. Chị có thể nói với cái người làm việc về tài chính với chị, cho chị một cái đơn của cái công ty đang bảo hiểm về vấn đề nhân thọ cho chị, để chị có thể viết vào cái đơn đó. Xin lỗi, không phải chị viết, mà ngày hôm nay con chị là cái người chủ cái khế ước này, thì người con chị sẽ điền vào trong đó. Chị là cái người chính được lãnh cái tài sản này, là primary beneficiary. Và lỡ mà chị chết đi thì con người nào đó là cái người đứng sau chị, gọi là contingent beneficiary. Và chuyện đó làm rất là dễ nhá. Chị có thể nói chuyện với cái người nhân viên mà giúp có được cái khế ước bảo nhân thọ này để làm việc đó nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn cô. 408-947-7030, 408-947-7030, đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư. 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Có những cái câu hỏi mà họ đưa ra mà tôi nghĩ quý vị nên để ý đến. Thứ nhất là cái sự hợp tác như thế nào đang được làm việc giữa bộ phận an ninh ở phi trường và những máy bay, những hãng máy bay. Thì câu trả lời là bộ phận an ninh ở phi trường, tức là Control Border Protection, đã sẵn sàng làm việc, nói chuyện với những hãng máy bay qua những cái sự liên hệ của hai bên, và họ sẽ nhận những cái cú điện thoại của những hãng máy bay này để cho những hãng máy bay này những cái lời khuyên và những cái câu trả lời và những cái sự gọi là thắc mắc của hãng máy bay. Tại vì quý vị biết hãng máy bay họ đâu có thể nào biết hết những gì đang xảy ra, và khi họ đối diện với một cái vấn đề, ví dụ như nếu quý vị đưa con quý vị đi ngoại quốc, đi những cái quốc gia mà họ sợ nhất là những cái quốc gia đó, là những quốc gia mà người ta hay bắt cóc con nít mà đưa qua những quốc gia đó, và một người mang đi là một cha hoặc mẹ, thì cái người kia phải có cái giấy ủy quyền thì họ mới cho đem những người con này lên máy bay. Cho nên bây giờ là cái lúc mà chúng ta cần phải để ý đến những cái việc này. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Số địa chỉ của văn phòng là 55 đường East Empire, góc đường số 2. Và chúng tôi mở cửa từ 9 sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị có thể gọi làm hẹn và có thể nói sơ thôi. Cái người phụ tá của chúng tôi không có cái quyền để trả lời bất cứ một cái câu hỏi nào liên quan đến pháp luật cả. Cho nên nếu quý vị hỏi thì quý vị sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Nếu quý vị cần gặp tôi thì cứ để tên và số điện thoại, tôi sẽ gọi lại. Những người muốn làm hẹn cứ việc nói chuyện với lại cô Thảo để cô Thảo có thể làm hẹn cho quý vị. Nếu có thời gian tôi có, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi điện thoại văn phòng. Số điện thoại là 408-947-7717 trong giờ làm việc. Còn trong giờ phát thanh cho đến 9 giờ, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Những người mà đã là người đi định cư ở Canada, tức là Canada, có ảnh hưởng bởi cái sắc lệnh của Tổng thống đưa ra và có được quyền vào Hoa Kỳ này hay không? Câu trả lời là những người đã đến Gia Na Đại là một người đi định cư và đang cầm cái sổ thông hành từ một trong cái 6 quốc gia đã bị cấm không được vào Hoa Kỳ trong thời gian 90 ngày tới. Họ có thể xin cái visa và họ có thể tới những cái văn phòng ở trong văn phòng của chính phủ Hoa Kỳ ở Gia Na Đại để xin visa bước vào Hoa Kỳ. Đó là cái câu trả lời. Và cái câu trả lời đó nó không có một cái sự nhất định nào để cho cái người mà cầm cái sổ thông hành đó muốn vào Hoa Kỳ này được cả. Tại vì cái quyết định vẫn chưa có thể nói cho biết rằng là có được visa hay không, và ngay dù có được visa hay không, có được bước vào Hoa Kỳ hay không là một chuyện khác. Rồi bây giờ những người mà hiện giờ đang có những cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ hay là đang có những cái đơn xin chuyển diện, họ có bị ảnh hưởng bởi cái sắc lệnh này hay không? Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói họ sẽ tiếp tục cứu xét những cái hồ sơ xin làm công dân Hoa Kỳ và những cái hồ sơ xin chuyển diện, và họ sẽ cho phép những người này trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú dân tùy theo những cái việc làm bình thường ở những cái văn phòng của Bộ Di trú và Hoa Kỳ, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Đó, quý vị thấy rằng là mặc dù rằng là 6 cái quốc gia này đang bị đình chỉ và không được vào Hoa Kỳ, nhưng mà nếu những người này đang ở Hoa Kỳ này và họ đã nộp đơn thì họ vẫn được tiếp tục được giải quyết theo như những cái cách làm việc của những văn phòng ở nơi mà họ nộp hồ sơ. Tại sao họ nói như vậy? Tại vì là có thể là văn phòng ở Santa Clara của chúng ta ở đây sẽ làm việc khác với những văn phòng ở những cái tiểu bang khác và những cái vùng khác. Bởi vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến di trú, không có một cái sự nhất định chắc chắn nào hết. Nếu bất cứ một người nào, một văn phòng nào hay một ai nói quý vị là tôi bảo đảm cái chuyện này nó xảy ra, thì đó là một cái lời nói cho quý vị biết ngay tức khắc là cái chuyện đó là cái chuyện không đúng rồi. Nếu tôi không nói đến cái chữ gian, tại vì là chuyện đó nó không thể nào xảy ra. Không ai có thể bảo đảm cho quý vị biết rằng là nộp cái đơn vào trong văn phòng Di trú Công dân Hoa Kỳ được 6 tháng sau thì bố mẹ sẽ được định cư tại Hoa Kỳ. Ai dám bảo đảm việc đó? Và chuyện đó nó đã xảy ra chưa? Cho nên mình phải xem lại, vì những cái bộ phận về vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ, bộ phận an ninh quốc gia, những cái vấn đề liên quan đến di trú, nó nằm ở trong tay những người nhân viên của những văn phòng này, chứ nó không nằm ở trong tay bất cứ một người luật sư, một người nào khác hết. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề di trú, chúng ta cần phải xem lại, đừng để cho cái giấy tờ nó đi quá xa, quá sai. Rồi lúc đó nhiều khi tôi rất là tiếc vì có những cái hồ sơ không cần thiết phải đi đến cái chỗ mà phải quá mệt nhọc để mà giải thích, để mà giải quyết, nhưng lại phải làm vì đó. Tại vì cái bắt đầu ra nó đã sai rồi thì cái kết cuộc nó cũng sẽ sai, và từ đó nó lại càng sai hơn nữa. Sau khi quý vị đã có được cái sự gọi là từ chối bởi bất cứ một bộ phận nào, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Di trú, Bộ Tổng lãnh sự, thì quý vị phải tham khảo với cái người luật sư nào biết làm về di trú để họ nói cho quý vị biết là cái việc này bây giờ phải làm như thế nào. Quý vị tiếp tục nhờ gia đình, nhờ bạn bè, nhờ ai đó làm giấy tờ rồi thì là cuối cùng nó lại càng sai hơn nữa. Đến lúc đó cái vết thương nó quá sâu đậm rồi, làm sao có thể chữa được. Vì vậy tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần đến sự giúp đỡ, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ ạ. Chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Thank you so much. Cảm ơn quý vị.
Dạ. Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn để đến tham khảo với luật sư. 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.